Huyết trùng tiên khung, chương 19, dược đồ, 2, góc truyện audio.com. Tả Hoa dẫn Yến Thập Tam đi lãnh tiền lương tháng thứ nhất. Là một dược đồ, ở một môn phái có đãi ngộ rất thấp, thế nên tiền lương Yến Thập Tam cũng không nhiều lắm. Một bình nhất chuyển bồi nguyên đan phổ thông, một bình nhất chuyển bổ khí đan phổ thông, còn có 10 miếng huyền môn huyết tủy, bất luận là bồi nguyên đan hay bổ khí đan. Nếu đạt cửu truyền, thì có thể đánh đồng với cự linh đan. Càng nhiều truyền thì đan dược chất lượng càng tốt. Truyền ở đây có lẽ số lần dung luyện. Dung luyện càng nhiều, thì đan dược càng tốt. Sau khi lãnh tiền lương tháng xong, Yến Thập Tam đi theo Tả Hoa đi ra ngoài. Tại bên ngoài sự vụ đường, hắn gặp một người. Người này có khuôn mặt như dao gọt, đôi mắt sáng. Người này đi đến đâu thì mọi người xung quanh đều nhường đường và gọi sư huynh. Tả sư đệ, chúc mừng sư đệ đã tiến nhập vào chủ phong rồi nhé. Người thanh niên này cười, hướng Tả Hoa nói, đa tạ sư huynh, Tả Hoa đáp lại, người thanh niên này nhìn Tả Hoa nói, Tả sư đệ khách khí quá, sau khi gia nhập chủ phong, thì chúng ta trở thành đồng môn cả rồi, nếu sư đệ có chuyện gì, thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm đến chỗ ta. Chỉ cần sư đệ tìm đến ta, thì không có chuyện gì mà ta không giải quyết được cả. Nhìn dáng vẻ tên này cùng với những lời hắn nói thì Yến Thập Tam xác định ngay tên này chả có ý gì tốt cả. Sư huynh là người tốt, Tả Hoa cười ha hả nói. Rồi cùng Yến Thập Tam rời đi. Tả sư đệ, sư huynh khuyên ngươi một câu. Chớ cùng thằng ngu này tiếp xúc nhiều quá, coi chừng ảnh hưởng đến danh tiếng của sư đệ đấy. Trước khi rời đi, người thanh niên này nhìn Yến Thập Tam cười nói. Những người xung quanh không khỏi cười nhạo. Tả Hoa cúi đầu kéo Yến Thập Tam ly khai nơi này cực nhanh. Sau khi trở lại Linh Dược Phong, Yến Thập Tam liền hỏi. Người vừa nãy là ai thế? Hắn là Từ Minh Từ Sư Huynh, là đồ đệ của chủ sự vụ đường. Hắn nhập môn còn muộn hơn ta, hiện tại đã là Linh Trì Cảnh Trúc Trì. Tại sự vụ đường, hắn phụ trách rất nhiều thứ. Tại Hà Vân chủ phong này, địa vị hắn cũng khá to đấy. Tả Hoa nói, Yến Thập Tam nhìn sự trung thực, nhiệt tình của Tả Hoa, nhịn không được không khỏi nhắc nhở. Theo như ta thấy, thì hắn có vẻ đối với sư huynh không hề có ý tốt. Ta biết chứ, Tả Hoa gật đầu nói. Từ sư huynh chính là đệ tử của cổ đường chủ, đều là Hà Vân nhất mạch. Đều do Mẫn trưởng lão phụ trách, Vãn Vân Tông chúng ta, mỗi mạch đều có 6 đường, xếp theo thứ tự là chấp pháp đường, truyền công đường, sự vụ đường, đan dược đường, bách bảo đường, ngoại vụ đường. Tại Hà Vân nhất mạch này, ngoại trừ số ít đệ tử thuộc chấp pháp đường và truyền công đường không thuộc quyền quản lý của Mẫn trưởng lão ra, thì đa số các đệ tử đường khác đều nằm dưới sự quản lý của lão cả. Sự vụ đường do cổ đường chủ làm chủ, cũng là một trong đường chủ được Mẫn trưởng lão tín nhiệm nhất. Nói như thế, Từ Minh hẳn là không muốn lôi kéo sư huynh mới phải chứ? Yến Thập Tam cười nói. Tả Hoa trầm mặc một chút rồi nói. Nếu là dược đồ, thì đúng là bọn chúng không muốn lôi kéo thật. Bất quá tại Hà Vân nhất mạch này, nếu không đầu nhập vào cổ đường chủ, e là sẽ dẫn đến nhiều phiền toái. Tuy Tả Hoa thành thật, nhưng hắn cũng không đến nổi ngu ngốc. Sư đệ à, sau này đệ nhớ cẩn thận một chút. Chớ đắc tội với Từ sư huynh. Hắn là kẻ tiểu nhân, lòng dạ khó lường, chọc vào hắn, sau này ở Hà Vân nhất mạch khó mà yên ổn. Tả Hoa nhắc nhở Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười. Không nhiều lời, hắn chỉ là vì ưng nhãn mà đến nơi này thôi. Những thứ khác đối với hắn không quan trọng. Miễn người không phạm ta thì ta không phạm người. Sư đệ, ta đi rồi, sau này có chuyện gì? Cứ đến chủ phong Linh Bảo Đường tìm ta. Ít ra thì nơi này ta vẫn còn quen được một vài người. Nhiều khi sẽ giúp được đệ đấy. Cuối cùng Tả Hoa cũng rời khỏi Linh Dược Phong. Đến lúc rời đi, Tả Hoa cũng không khỏi nhiệt tình hảo tâm nhắc nhở Yến Thập Tam. Nhìn Tả Hoa rời đi, Yến Thập Tam không khỏi gật đầu. Hắn đem phần tình bạn này của Tả Hoa nhớ kỹ. Sau khi Tả Hoa rời đi, thì toàn bộ Linh Dược Phong này cũng chỉ còn mỗi Yến Thập Tam. Chuyện này càng khiến Yến Thập Tam yên tâm phần nào, bởi vì như thế sẽ không ai quấy rầy hắn làm việc. Dược đồ là một chức vị rất an nhàn, mỗi ngày ngoại trừ tụng dược kinh 10 lần, vận chuyển khí huyết 10 vòng để uẩn dưỡng chi hoa tràn ra không còn chuyện gì khác. Yến Thập Tam là vì ưng nhãn mà đến nơi này, nhưng vì mới đến nơi này, thế nên Yến Thập Tam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần phải ổn định tâm tình lại trước, tận dụng cơ hội này. Yến Thập Tam tập trung tu luyện, đã đến được trung tâm Đông Cương. Hắn bỏ một năm tìm kiếm di tích. Trong khoảng thời gian này, ngoài tập trung tìm kiếm di tích ra thì hắn vẫn khổ luyện. Không lơ là một phút giây nào. Hiện tại Yến Thập Tam đã đạt tới linh chi cảnh trúc chi. Cứ theo đà tu luyện này, không lâu nữa thì hắn có thể đột phá cảnh giới, tiến lên tâm điền cảnh rồi. Linh chi cảnh trúc chi là cảnh giới dùng tâm pháp nền móng để luyện hóa, dùng đạo pháp đem cửu tuyền dung hợp, dùng tâm pháp nền móng củng cố lại chân huyết chi tuyền. Làm như thế là nhằm sau khi đánh nhau có bị thương thì vẫn có tâm pháp nền móng chấn cố. Đạo cơ sẽ không bị tổn hại. Cửu tuyền chân huyết của Yến Thập Tam bị huyền vũ tâm pháp dung hợp. Hắn cảm nhận được có một đầu huyền vũ đang tọa chấn tại trung tâm cửu tuyền. Vô cùng vững vàng, tuy là huyền vũ nhưng thân lại là thân rắn, đem cửu tuyền chân huyết hợp nhất lại, khiến cửu khẩu chân huyết vững chắc cực kỳ. Tại chân huyết bên trong huyền vũ, tất cả đều bị đạo văn lưu truyền, lập loè thần bí, đây chính là chân thân của huyền vũ cổ bí sao? Toàn bộ huyền vũ đều do cổ bí này xây dựng lên sao? Chân huyết ồ ạt tuôn ra từ cửu khẩu chân huyết, hướng ra ngoài mà khuếch tán. Chân huyết càng nhiều, thì khí huyết Yến Thập Tam càng thịnh vượng, sức sống càng mạnh, đạo hạnh càng sâu. Tại bên trong linh trí, ngoại trừ lần hắn ném Tử Long Thiên Thanh Kim, Tiết Huyền Kiếm, Liệt Hỏa Trường Thiên và cái cổ đỉnh không có chân vạc, đỉnh tai, chỉ có thân vào thì không còn ném thứ gì khác nữa. Bảo binh, nhất định phải dùng khí huyết uẩn dưỡng mới có thể cùng với chủ nhân tương thông. Cho nên Yến Thập Tam mới đem hai linh kiện bảo khí ấy quăng vào linh trì. Mà cái cổ đỉnh kia, đối với Yến Thập Tam mà nói thì là sự việc ngoài ý muốn. Vào năm đó tại Mai Cốt Lĩnh, Dịch Tam Thúc tấn công vào vực sâu, thì đâu ra một cái đỉnh không có chân vạc, đỉnh tai nện hắn bất tỉnh, về sau cũng không thấy cái cổ đỉnh đó nữa. Mãi đến khi đến trung tâm Đông Cương, Yến Thập Tam tình cờ vào lúc tu luyện, mở rộng tâm hải thì phát hiện cái cổ đỉnh ấy. Vào lúc ấy Yến Thập Tam mới đem cái cổ đỉnh ấy bỏ vào linh trì. Yến Thập Tam đem bình một chuyển bồi nguyên đan và một bình một chuyển bổ khí đan rót vào trong cổ đỉnh, để bọn chúng ở lại bên trong linh trì. Còn một chuyển cự linh đan trung cấp, đối với hắn cũng không giúp ích gì được. Thế nên hắn cũng bỏ nó vào trong linh trì nốt, dùng khí huyết để uẩn dưỡng chúng. Nói không chừng dùng khí huyết uẩn dưỡng sau này sẽ có được chút chỗ tốt. Đi tới trung tâm Đông Cương cũng được một năm rồi, Yến Thập Tam không chỉ đạt đến linh chi cảnh trúc chi, mà hắn còn tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết và Bát Chảo Long Tiên đến mức lô hỏa lô thanh. Bôn Lôi Kiếm Quyết hay Bát Chảo Long Tiên, chúng đều không phải là tuyệt học kinh thiên động địa gì cả. Đều là bậc công pháp trung phẩm. Cho nên Yến Thập Tam tu luyện cũng không gặp khó khăn gì mấy. Huống chi hắn còn có huyền vũ tâm pháp hỗ trợ, huẩn dưỡng khí huyết cực kỳ mạnh, vì thế tu luyện hai công pháp này, đối với hắn mà nói thì chuyện rất dễ. Đồng thời, hắn cũng tu luyện trọng tượng cổ bí và lôi xà cổ bí đạt đến mức như hai công pháp trên. Có thể nói, hiện tại kết hợp lại với nhau, uy lực cực kỳ cường đại. Mặc dù Yến Thập Tam hiện tại chỉ là linh chi cảnh trúc chi, nhưng tốc độ của hắn có thể đạt tới cảnh giới thiên lộ cảnh. Bất quá đối với Yến Thập Tam mà nói, thì hiện tại hắn rất khao khát đạt được ưng nhãn, bởi vì theo như những gì mà chủ nhân Kỳ Sơn nói thì ưng nhãn chính là một trong tứ đại địa bí. Là một thứ vô cùng nghịch thiên, ưng nhãn cũng không phải là công pháp gì, mà nó chính là một loại bí pháp. Tu luyện ưng nhãn, có thể làm cho pháp nhãn của người tu luyện sáng như đuốc. Biến hóa huyền ảo hết sức, cho dù là người khác có tu luyện công pháp tuyệt học thâm sâu cỡ nào, thì dưới ưng nhãn đều dễ dàng bị nhìn thấu hê. Bí pháp này rất kinh người, hết sức huyền ảo, người tu luyện bí pháp này, có thể dễ dàng tu luyện độ thâm sâu của công pháp tuyệt học khác. Bất luận là tu sĩ nào đi chăng nữa, thì trên con đường tu luyện dài đằng đẵng đều có ít nhất một hoặc hai lần phải đi đường vòng. Hay thậm chí là tu luyện nhầm cách, hoặc là trong quá trình tu luyện có phạm sai lầm gì đó, khiến cho đạo hạnh trừng trệ, không ngừng tiến tới một khoảng thời gian dài. Dưới tình huống như vậy, ưng nhãn sẽ giúp chúng ta có thể nhìn ra được những lỗ hổng đó. Nếu như người tu luyện ưng nhãn trong quá trình tu luyện công pháp, hay là đi đường vòng, hoặc là trong quá trình tu luyện có sai sót gì đó, thì ưng nhãn sẽ phát hiện ra, giúp người tu luyện có thể sửa chữa lại. Vì lẽ đó mà ưng nhãn trở thành một thứ cực kỳ nghịch thiên. Hay nói chính xác hơn, vì nó là một trong thập nhị cổ bí nên thượng thiên mới không cho bọn chúng xuất hiện cùng một lúc. Yến thập tam nhất định phải lấy bằng được ưng nhãn. Nếu có thể tu luyện được ưng nhãn cổ bí, về sau trên con đường tu luyện dài đằng đằng, ít ra hắn sẽ tránh phải đi đường vòng. Như thế thì khác gì được một vị sư phụ cực kỳ cao minh chỉ điểm đâu. Thế nhưng hiện tại Yến thập tam không thể hành động được. Bởi vì hắn vừa gia nhập Vãn Vân Tông, không thể gấp gáp được, nếu không sẽ để người khác hoài nghi. Còn về việc ưng nhãn cổ bí, thì Yến thập tam không sợ có người khác tới trước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Yến thập tam có đủ tự tin để tin chắc rằng ưng nhãn cổ bí vẫn còn. Vì sao hắn lại tự tin như thế sao? Đơn giản thôi, bởi vì nơi chứa ưng nhãn cổ bí đã bị phong ấn rồi. Không có hắn, thì không ai có thể mở được chỗ đó. Mỗi ngày Yến Thập Tam ở Linh Dược Phong tụng dược kinh không nhiều cũng không ít. Sau đó thì hắn lại đắm mình vào tu luyện tiếp. Vãn Vân Tông hiện tại đã trở thành đại môn phái rồi. Thực lực tăng rất nhanh, vượt qua cả Thủy Triều Thánh Địa, Bảo Tàng Huyết Khí và Tổ Uẩn, trải qua các thời tổ tiên. Các tiên hiền tích lũy, có thể nói là sâu không thể lường rồi. Yến Thập Tam mặc dù không tu luyện tâm pháp nền móng của Vãn Vân Tông, nhưng mệnh hồn của hắn lại chính là tiên thai, thế nên hắn không có cách nào ngăn cản được cửu thiên tiên cáp của hắn cắn nuốt bảo tàng huyết khí. Đổi lại là người khác thì lại khác, nếu không tu luyện tâm pháp nền móng, thì họ sẽ không thể nào hấp thụ thoải mái bảo tàng huyết khí được. Thế nhưng Yến Thập Tam thì khỏi nói, vào thời điểm hắn tu luyện, mệnh hồn của hắn tự phóng ra, cửu thiên tiên cáp của hắn không ngại ngùng gì cả, cứ tự nhiên mà cắn nuốt khí huyết, cứ phè phởn mà hấp thụ thoải mái khí huyết dồi dào. Bên trong kỳ sơn liên của Yến Thập Tam có bảo tàng huyết khí vô tận, bên ngoài thì lại có bảo tàng huyết khí thâm sâu của Vãn Vân Tông. Chuyện này đối với Yến Thập Tam mà nói thì cực kỳ may mắn. Trong thời gian ngắn ở Vãn Vân Tông mà hắn đã đạt tới linh chi cảnh trúc chi đại viên mãn rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào tâm điền cảnh. Sống tại Linh Dược Phong, không ai làm phiền, đối với Yến Thập Tam mà nói thì không thể tốt hơn. Yến Thập Tam ở Linh Dược Phong trọn nửa tháng thì hắn bắt đầu hành động. Bắt đầu tìm kiếm di tích, dạo khắp nơi tại Hà Vân Nhất Mạch. Mỗi ngày sau khi tụng dược kinh 10 lần ra, thì hắn vọt chạy ra ngoài đi dạo khắp nơi. Trong mắt người khác, hắn không khác gì một tên hoàng khố cả. Cách chương.